Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 12 tháng 12, trước hết Tứ Quyết sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Xuân Khánh và Tứ Quyết sẽ gửi đến quý vị bài viết về nội dung quy chế đào tạo các linh mục mới được cập nhật. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ơn gọi của thầy Daniel Maria Piras từ một người trẻ nghiện ngập trở thành tu sĩ dòng Francisco. Bây giờ, Tứ Quyết xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Oggi celebriamo la terza domenica di Avvento, caratterizzata dall'invito di San Paolo. Rallegratevi sempre nel Signore.
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng, được ghi dấu bằng lời mời gọi của Thánh Phaolô. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, Chúa đã gần đến. Đây không phải là kiểu niềm vui hời hợt, cũng không phải là loại niềm vui nhất thời chỉ mang tính cảm xúc, không phải là niềm vui trong việc mua bán tiêu dùng. Không, đây là niềm vui đích thực, và chúng ta được mời gọi để ta khám phá hương vị của loại niềm vui này, thứ hương vị của niềm vui chân thực. Đó là loại niềm vui chạm đến tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Nơi đó chúng ta đang đợi chờ Chúa Kitô, đấng mang lại ơn cứu độ cho thế giới, đấng mà Thiên Chúa sai đến, đấng đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh tại Bethlehem. Phụng vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu và nghiệm được loại niềm vui này. Ngôn sứ Isaiah nói về cảnh hoang mạc khô cằn, bàn tay rời rã, đầu gối mỏi mòn, người bị mù, bị điếc, bị câm. Bức tranh buồn thảm này nói về một định mệnh vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, sự cứu rỗi đã được công bố, ngôn sứ Isaiah nói, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, kìa Thiên Chúa đang đến, Ngài đến để cứu độ anh em. Từ đó, ngay lập tức, mọi sự biến đổi, hoa nở trên sa mạc, niềm vui tràn ngập tâm hồn. Những dấu chỉ mà Isaiah công bố đã trở nên hiện thực nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã trả lời cho những người được Gioan Tẩy Giả sai đến. Chúa Giêsu nói, hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại. Những lời ấy, những việc làm ấy minh chứng cho ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến. Thiên Chúa đã đi vào lịch sử để giải phóng chúng ta khỏi ách tội lỗi. Ngài ở giữa chúng ta, chia sẻ cuộc sống của chúng ta, chữa lành những thương tích của chúng ta, băng bó vết thương và ban cho chúng ta sự sống mới. Niềm vui là kết quả của hành vi cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để tham dự vào niềm vui này, niềm vui hân hoan này. Nhưng nếu một Kitô hữu mà không vui, thì có gì đó không còn là Kitô hữu nữa. Niềm vui này sâu xa trong tâm hồn và đem lại cho chúng ta sự can đảm tiến về phía trước. Chúa đến, Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc cả trong lẫn ngoài. Ngài đã cho chúng ta thấy con đường của trung tín, kiên nhẫn và bền lòng, và khi Ngài trở lại, niềm vui của chúng ta sẽ thành toàn. Giáng sinh đang đến gần, các dấu chỉ của Giáng sinh hiện hiện trên các con phố và ngay tại quảng trường này. Những dấu hiệu bên ngoài mời gọi chúng ta mở lòng đón Chúa, đấng luôn đến và gõ cửa nhà chúng ta, gõ cửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta được mời gọi để nhận ra những bước chân của Ngài nơi những anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người yếu đuối và thiếu thốn. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để vui mừng vì đấng cứu độ của chúng ta ngự đến và chúng ta chia sẻ niềm vui này với tha nhân, trao tặng niềm vui hy vọng cho người nghèo khổ, người ốm đau và những ai bất hạnh. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ của Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa trong cầu nguyện và với đầy lòng cảm thông biết phục vụ Ngài nơi những anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết sẵn sàng đón mừng Giáng sinh và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. Anh chị em thân mến, hàng ngày Cha đặc biệt gần gũi với người dân thành Aleppo trong lời cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng Aleppo là thành phố với những con người, đó là những gia đình, những trẻ em, những người cao tuổi, người bệnh. Thật đáng tiếc là chúng ta đã trở nên quá quen với chiến tranh, với sự tàn phá, nhưng chúng ta không được quên rằng Syria là một quốc gia theo đúng nghĩa với lịch sử, văn hóa và đức tin. Chúng ta không thể chấp nhận rằng chiến tranh tàn phá tất cả những điều ấy. Cha kêu mời sự dấn thân của mọi người để có thể chọn lựa nói không với hủy diệt, để tiến tới hòa bình cho người dân Aleppo và Syria. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân trong một số vụ tấn công khủng bố tàn bạo vài giờ gần đây tại một số quốc gia. Tại một số nơi, bạo lực gây ra chết chóc phá hủy và chỉ có một câu trả lời là đức tin nơi Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong các giá trị nhân văn. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với người anh em thân mến là Đức Thượng Phụ Tawadros II của Giáo hội Chính thống Cope và Cộng đoàn Dân Chúa của Ngài để cầu nguyện cho những người bị chết và bị thương. Hôm nay tại Viên Chăng, Lào, có lễ phong trần phước cho cha Mario Borzaga, linh mục truyền giáo dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho người giáo lý viên Paul Toysoy và 14 bạn tử đạo. Các ngài đã trung thành với Chúa Kitô một cách anh hùng. Tấm gương của các ngài khích lệ chúng ta trên đường truyền giáo, đặc biệt là những người giáo lý viên với sứ mệnh tông đồ không thể thay thế. Giáo hội biết ơn tất cả những con người ấy. Chúng ta thấy rằng các giáo lý viên đã làm rất nhiều và những việc làm ấy thật đẹp. Là một giáo lý viên, đó là một điều thật đẹp. Cha mời gọi mọi người vỗ tràng pháo tay dành tặng cho các giáo lý viên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hiện diện. Cha gửi lời chào thăm với đầy lòng mến tới tất cả anh chị em là những người hành hương đến từ các quốc gia khác nhau. Đầu tiên, Cha chào thăm các con là những em bé và người trẻ của Roma. Các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá, hãy cầu xin Hải Nhi Giê-xu giúp mọi người có được lòng mến Chúa và yêu người. Hãy nhớ cầu nguyện cho cha nữa. Cha cũng nhớ cầu nguyện cho các con. Cha cảm ơn các con. Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật tốt lành và đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, Tứ Quyết và Xuân Khánh kính mời quý vị theo dõi bài viết về nội dung quy chế đào tạo các linh mục mới được cập nhật.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 7 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố quy chế mới về việc đào tạo linh mục, cập nhật quy chế cơ bản trước đây ban hành hồi năm 1985. Quy chế mới mang tựa đề Hồng Ân Ơn Gọi Linh Mục, chứa đựng nhiều chỉ dẫn và quy luật về việc đào tạo linh mục và dựa trên giáo huấn trong 30 năm qua của các vị giáo hoàng, đặc biệt tông huấn năm 1992 của Thánh Gioan Phaolô II về việc đào tạo linh mục, giáo huấn và quy định của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 và Đức Đương Kim Giáo hoàng Francisco. Ví dụ huấn thị năm 2005 của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 quy định, giáo hội không thể nhận vào chủng viện hoặc cho chịu chức thánh những người thực hành đồng tính luyến ái, những người có xu hướng mạnh về vấn đề này, hoặc những người ủng hộ văn hóa đồng tính luyến ái. Hoặc giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, theo đó, mục tử phải có mùi chiên, phải là người sống giữa đoàn chiên để mang lòng thương xót của Chúa cho họ. Rút kinh nghiệm về những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trong 30 năm qua, quy chế mới yêu cầu đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, cảnh giác đối với những người xin vào chủng viện hoặc học viện, hoặc những người xin chịu chức, loại những người đã can dự hoặc có vấn đề đối với thứ tội ác này. Cần thiết lập các lớp về việc bảo vệ trẻ em trong chủng viện hoặc trong chương trình thường huấn. Ngoài ra, tuy giám mục là người quyết định chung kết về việc truyền chức thánh, nhưng quy chế tha thiết khuyến khích các giám mục chấp nhận phán quyết của các vị giám đốc chủng viện và ban đào tạo để xác định một ứng viên có thích hợp hay không. Quy chế tái khẳng định các chủng sinh phải học giáo huấn xã hội công giáo, và học trình cũng phải bao gồm cả việc học hỏi về sự thay đổi khí hậu và các đe dọa môi trường. Các chủng sinh phải được khuyến khích sử dụng các mạng xã hội để kiến tạo quan hệ và dùng vào việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, các nhân viên đào tạo phải giúp chủng sinh sử dụng các phương tiện truyền thông một cách khôn ngoan và lành mạnh. Bộ giáo sĩ cổ võ sao cho phụ nữ cũng thuộc ban giảng huấn ở chủng viện hoặc dạy tại các đại học nơi các ứng sinh linh mục theo học, làm sao để khả năng của chủng sinh trong tương quan với phụ nữ và làm việc với phụ nữ cũng được cứu xét khi thẩm định về các ứng sinh ấy. Vì phần lớn các giáo dân mà linh mục sẽ hoạt động với họ trong tương lai là phụ nữ. Quy chế cơ bản về việc đào tạo linh mục của bộ giáo sĩ cần được các hội đồng giám mục thích ứng cho địa phương và cũng phác họa việc thực tập, đời sống cầu nguyện và những vấn đề cần được học hỏi trong thời kỳ 6 năm hoặc hơn nữa của việc chương trình đào tạo linh mục.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về quy chế cơ bản mới, Đức Hồng Y Benjamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cho biết, sở dĩ Bộ cập nhật và ban hành quy chế mới về việc đào tạo linh mục là vì quy chế được dùng cho đến nay đã có từ năm 1970, rồi được cập nhật vào năm 1985. Đức Hồng Y Stella nói, chúng ta biết là trong 31 năm qua, do sự biến chuyển mau lẹ mà thế giới trải qua, bối cảnh lịch sử, xã hội văn hóa và giáo hội, trong đó các linh mục được kêu gọi thi hành sứ vụ của Chúa Kitô và giáo hội cũng thay đổi, và tạo nên những thay đổi đáng kể liên quan đến những khía cạnh khác như hình ảnh và quan niệm về vị linh mục, những nhu cầu thiêng liêng của dân Chúa, những thách đố mới của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, ngôn ngữ truyền thông và nhiều thứ khác nữa. Vì thế, chúng ta thấy việc đào tạo linh mục cần được tái đẩy mạnh, đổi mới và đặt tại trung tâm. Chúng ta được khích lệ và soi sáng nhờ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco với linh đạo và ngôn sứ nổi bật của Ngài. Đức Giáo Hoàng thường nói với các linh mục, nhắc nhở các vị rằng, linh mục không phải là một công chức, nhưng là một mục tử được sức dầu để phục vụ dân Chúa. Linh mục phải có con tim cảm thông và thương xót của Chúa Kitô đối với đám dân chúng mệt mỏi vất vả. Những lời dạy và cảnh giác của Đức Giáo Hoàng, trong đó có những lời liên quan đến cám dỗ về tiền bạc, việc thực hành quyền bính một cách độc đoán, thái độ vụ luật cứng nhắc và ham hố hư danh, cho chúng ta thấy rõ việc chăm sóc linh mục và đào tạo linh mục là một khía cạnh căn bản trong hoạt động của giáo hội dưới triều đại giáo hoàng hiện nay và ngày càng phải trở thành quan tâm của mỗi giám mục và mỗi giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Stella cảnh giác rằng không phải tất cả những điều trong quy chế đào tạo mới công bố đều là những điều mới mẻ. Ngài nói, trong đời sống giáo hội, những điều mới mẻ không bao giờ được tách rời khỏi truyền thống. Trái lại, nó hội nhập và đào sâu truyền thống, nghĩa là chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Linh, học cách nhìn về đằng trước, nhưng đồng thời đón nhận gia sản hiện hữu. Vì thế, quy chế đào tạo cơ bản lấy lại những nội dung, phương pháp và những đường hướng đã được đề ra cho đến nay trong lĩnh vực đào tạo, canh tân chúng và du nhập những yếu tố mới. Trong văn kiện, có những chỉ dẫn của tông huấn, thầy sẽ ban cho các con những mục tử, Pastores Dabo Vobis, của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai năm 1992, về việc huấn luyện toàn diện, nghĩa là có khả năng liên kết một cách quân bình, chiều kích nhân bản, chiều kích linh đạo, trí thức vào mục vụ, qua một hành trình sư phạm tiện tiến, và thích ứng với con người được đào tạo.
Đức Hồng Y Stella cho biết, về chiều kích nhân bản, quy chế mới nhấn mạnh đặc biệt điều này là không thể là linh mục nếu không có sự quân bình về tâm trí và nếu không trưởng thành về tình cảm. Mỗi thiếu sót hoặc vấn đề không được giải quyết trong lĩnh vực này có nguy cơ gây thiệt hại trầm trọng cho đương sự cũng như cho dân Chúa. Nhận thấy kết quả tích cực của thời gian dự bị để vào chủng viện, vốn được thi hành từ lâu nơi nhiều chủng viện, quy chế đào tạo cơ bản nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của thời gian dự bị với mục đích kiểm chứng kỹ lưỡng và tuyển chọn ứng sinh. Tiếp đến về khía cạnh phân định ơn gọi, quy chế đào tạo nhấn mạnh điều này là các giám mục và các nhà đào tạo có một trách nhiệm lớn và được kêu gọi cảnh giác tinh tế xem ứng sinh linh mục có thích hợp không, không vội vã và cũng chẳng hời hợt. Theo chiều hướng đó, quy chế đào tạo tìm cách vượt qua một thái độ tự động hay đương nhiên thường xảy ra trong quá khứ. Thách đố ở đây là đề nghị một hành trình đào tạo toàn diện giúp ứng sinh trưởng thành trong mọi khía cạnh và tạo điều kiện cho sự thẩm định chung kết dựa trên căn bản toàn bộ tiến trình đào tạo. Như thế, bên cạnh những danh xưng đã được biết đến như chia hành trình đào tạo thành những năm học triết rồi học thần, giai đoạn mục vụ, còn có thêm giai đoạn làm môn đệ, giai đoạn đồng hình đồng giảng, giai đoạn tổng hợp ơn gọi. Mỗi giai đoạn như thế tương ứng với một hành trình và có nội dung huấn luyện, nhắm hấp thụ hình ảnh người mục tử nhân lành. Tóm lại, để là linh mục tốt thì ngoài việc vượt qua các kỳ thi, còn phải chứng tỏ sự trưởng thành về nhân bản, tu đức và mục vụ. Tôi nghĩ cũng nên nói thêm rằng có những điểm mới mẻ nho nhỏ trong quy chế đào tạo cập nhật như cách đề cập đến các vấn đề, ngôn từ được sử dụng, phương pháp đào tạo được đề nghị và ảnh hưởng của triều đại giáo hoàng hiện nay trên quy chế đào tạo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Stella đã tóm tắt trong ba lời về cái nhìn của quy chế đào tạo cập nhật. Thứ nhất là nhân bản, Ngài nói.
Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhấn mạnh chưa đủ về sự cần thiết này là các chúng sinh phải được đồng hành trong một tiến trình tăng trưởng, làm cho họ quân bình, thanh thản và ổn định. Chỉ như thế mới có thể có những linh mục dễ mến, chân thực, liêm chính, tự do trong nội tâm và ổn định về phương diện tình cảm, có khả năng có những quan hệ bình thản với người khác, và sống những lời khuyên phúc âm không cứng nhắc, cũng chẳng giả hình hoặc có những sơ hở. Quy chế đào tạo nhấn mạnh tầm quan trọng sự đồng hành nhân bản, giúp phát triển sự trưởng thành con người và bảo đảm cho ứng sinh được quân bình về tâm lý và tình cảm. Lời thứ hai là linh đạo. Đây là điều không bao giờ được coi là chuyện dĩ nhiên mà có. Ý thức về căn tính linh mục phải được xây dựng từ khía cạnh này, nghĩa là linh mục không phải là một người chỉ biết hoạt động, một người lãnh đạo, một người tổ chức tôn giáo hay là một công chức về những điều thánh thiêng, nhưng là một môn đệ say mê yêu Chúa, cuộc sống và sứ vụ của linh mục được xây dựng trên quan hệ thân mật với Thiên Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, mục tử nhân lành. Chỉ nhờ sự vun trồng đời sống thiêng liêng trong tinh thần kỷ luật, với thời gian được dành cho công việc này, linh mục mới có thể vượt thắng quan niệm về sứ vụ như một công chức bàn giấy, và chúng ta mới có thể có những linh mục hăng say của tin mừng, có khả năng đồng cảm với giáo hội, và như Chúa Giê-xu trở thành những người Samaritano cảm thông và thương xót. Và lời thứ ba là sự phân định. Đức Hồng Y Stella khẳng định rằng, ai theo con đường phúc âm và chìm đắm trong đời sống thánh linh thì sẽ vượt lên trên lối tiếp cận ý thức hệ, cũng như lối tiếp cận nghiêm ngặt, khám phá thấy rằng những tiến trình và tình trạng của cuộc sống không thể được xếp hạng theo những khuôn mẫu cứng nhắc hoặc những quy luật trừu tượng, nhưng cần lắng nghe, đối thoại và giải thích những chuyển động của tâm hồn. Nơi ưu tiên để nghệ thuật phân định được trưởng thành chính là sự đồng hành bản thân, nhất là sự linh hướng. Đây là một lĩnh vực cơ bản, đòi ứng sinh phải chân thành cởi mở, và cần có khả năng cũng như sự sẵn sàng của các nhà đào tạo dành thời giờ và cung cấp phương thế hữu ích. Sự phân định là một hồng ân mà các mục tử phải thực thi cho chính mình, và hơn nữa trong các lĩnh vực mục vụ để đồng hành và đọc trong chiều sâu, nhất là những tình trạng phức tạp của cuộc sống, mà nhiều khi những người được ủy thác cho chúng ta bị đè nặng và bị tổn thương vì những hoàn cảnh ấy. Khi nói với tổng tu nghị mới đây của dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ quan tâm về đề tài này. Ngài nói, tôi nhận thấy có sự thiếu phân định trong việc đào tạo linh mục. Thật vậy, chúng ta có nguy cơ quen thuộc với điều trắng hoặc đen và với những gì là luật pháp. Chúng ta thường khép kín đối với sự phân định. Một điều rõ ràng là, ngày nay trong nhiều chủng viện, người ta tái lập sự cứng nhắc, không gần gũi với sự phân định hoàn cảnh. Thách đố chính mà quy chế đào tạo nhắm đón nhận được, chính Đức Thánh Cha Francisco đề nghị, đó là đào tạo các linh mục nhìn xa trông rộng, trong sự phân định.
Vừa rồi là bài viết về nội dung quy chế đào tạo các linh mục mới được cập nhật. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi chống tham nhũng và thăng tiến các quyền con người. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày tới đây, có hai ngày thế giới quan trọng do Liên Hiệp Quốc cổ võ. Đó là ngày Thế giới chống nạn tham nhũng, mùng 9 tháng 12, và ngày Thế giới các quyền con người, mùng 10 tháng 12. Đó là hai thực tại có liên hệ mật thiết với nhau. Nạn tham nhũng là khía cạnh tiêu cực cần bài trừ, bắt đầu từ ý thức bản thân và canh chừng về những lĩnh vực của đời sống dân sự, đặc biệt là những lĩnh vực có nhiều rủi ro hơn. Tiếp đến, các quyền con người là khía cạnh tích cực, cần phải thăng tiến với quyết tâm luôn đổi mới, để không một ai bị loại trừ khỏi sự nhìn nhận thực sự các quyền căn bản của con người. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong hai quyết tâm này.
Hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là lễ nghỉ tại Italia và Vatican. Ban trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diện những ý tưởng chính trong hai bài đọc của ngày lễ. Trước hết là đoạn sách Sáng Thế, nói về thái độ bất tuân phục của con người đối với Thiên Chúa, thích theo ý riêng hơn là tuân theo ý Chúa. Tiếp theo là đoạn tin mừng nói về lời thưa xin vâng của mẹ Maria, qua đó Thiên Chúa đã nhập thể làm người, chia sẻ hoàn toàn thân phận của phàm nhân ngoại trừ tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, Đức Maria đã đáp lại lời đề nghị của Thiên Chúa và thưa với Sứ Thần, này tôi là tôi tớ Chúa. Mẹ không nói, lần này tôi sẽ thi hành ý Chúa, tôi sẵn sàng rồi sẽ tính sau. Lời thưa xin vâng của mẹ là hoàn toàn và vô điều kiện. Đó là lời xin vâng quan trọng nhất trong lịch sử, lời xin vâng khiêm tốn lật đổ lời phủ nhận kiêu hãnh thời nguyên thủy, lời xin vâng chữa lành sự bất tuân, lời xin vâng sẵn sàng đảo ngược sự ích kỷ của tội lỗi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mỗi người chúng ta cũng có một lịch sử cứu độ với những lời vâng phục và bất tuân đối với Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta là những chuyên gia về sự vâng phục nửa chừng. Chúng ta giỏi làm bộ là không hiểu rõ điều Chúa muốn và điều mà lương tâm nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng tinh ranh, không thưa không, thẳng thừng với Chúa. Nhưng chúng ta nói, con không có thể, hôm nay không được, thôi để ngày mai con sẽ làm điều thiện, sẽ cầu nguyện. Nhưng khi làm như thế là chúng ta khép cửa đối với điều thiện và sự ác lợi dụng thái độ như thế của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi lời thưa xin vâng đối với Thiên Chúa sinh ra những lịch sử cứu độ cho chúng ta và cho tha nhân. Trong hành trình mùa vọng này, Thiên Chúa muốn viếng thăm chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta, qua đó chúng ta nói với Chúa, con tin nơi Chúa, con hy vọng nơi Chúa, con yêu mến Chúa, xin ý muốn thiện hảo của Chúa được thể hiện nơi con.
Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện và đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha. Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Vanlini, giám quản Roma và bà thị trưởng Virginia Raggi đón tiếp. Tại đây có sự hiện diện của 100 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa tới đây cùng với hàng ngàn tín hữu. Trong lời nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ Vô Nhiễm các trẻ em bị bỏ rơi, các gia đình cơ cực vất vả, và Ngài cầu xin Mẹ hướng dẫn các tín hữu trong hành trình bác ái.
Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 12, Đức Thượng Phụ Bartolomeos I giáo chủ chính thống Constantinople, đã được trao giải thưởng Đại kết Thánh Nicola tại thành phố Bari, Nam Italia, nơi có di hài của Thánh Nicola. Trong điện văn chúc mừng Đức Thượng Phụ, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, Đức Thánh Cha Francisco gọi giải thưởng này là một sự nhìn nhận đầy ý nghĩa và là một dấu chỉ biết ơn đối với Đức Thượng Phụ vì sự dấn thân thăng tiến, sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Giải thưởng do phân khoa thần học miền Puglia, Nam Italia trao tặng. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francesco Cacucci, Tổng giám mục giáo phận Bari Bitondo sở tại, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết Ngài hiệp ý với Đức Bartolomeos, người anh em rất quý mến, để tôn kính Thánh Nicola, giám mục thành Myra, có hài cốt được giữ tại Bari từ gần 1.000 năm nay. Ngài phó thác cho sự chuyển cầu của Thánh Nicola rất được kính mến tại Đông và Tây Phương, lời cầu nguyện chung xin cho các tín hữu Kitô đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hằng mong ước. Trong diễn văn tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola, khi nhận giải thưởng, Đức Thượng Phụ khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò cơ bản trong việc kiến tạo, khởi xướng và củng cố một nguyên tắc hiệp thông để cộng tác và cảm thông lẫn nhau, nhờ đó đẩy lui được những trào lưu cực đoan duy căn trong tất cả các xã hội và tôn giáo, và kiến tạo quan hệ mới giữa các dân tộc. Đức Thượng Phụ Bartolomeos cũng cho biết, Ngài đón nhận giải thưởng này như một dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp nhất của tất cả các hội thánh của Thiên Chúa, và nói rằng, hành trình thần học giữa các giáo hội chúng ta và tình yêu thương, tôn trọng, cộng tác với nhau là một trong những đặc điểm cơ bản. Thành Bari cách Roma gần 460 cây số về hướng đông nam. Trong số các tín hữu đến hành hương tại đền thánh Nicola có rất nhiều tín hữu chính thống Nga.
Hôm thứ Tư, mùng 7 tháng 12, một cuộc phỏng vấn dài Đức Thánh Cha Francisco dành cho tuần báo Công giáo Tertio bằng tiếng Flamand ở Bỉ đã được công bố. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đề cập đến những thành quả của năm thánh, lòng thương xót, đặc tính trung lập về tôn giáo của nhà nước, mong ước một giáo hội công nghị, trách nhiệm của những người làm việc trong ngành truyền thông, và sau cùng là một lời khuyên dành cho các linh mục. Đức Thánh Cha đặc biệt phê bình thái độ duy thế tục, hay đúng hơn là thái độ bài tôn giáo của một số nhà nước, một thái độ khép kín đối với triều kích siêu Việt, một thứ gia sản do chủ thuyết soi sáng để lại. Đồng thời, Đức Thánh Cha ca ngợi nhà nước trung lập về tôn giáo, và gọi chủ trương này tốt đẹp hơn thứ nhà nước thiên về một tôn giáo. Đức Thánh Cha tái lên án sự lạm dụng tôn giáo để thực thi bạo lực, và Ngài nhận xét rằng trong tôn giáo nào cũng có những nhóm cực đoan duy căn. Những nhóm thiểu số này làm cho tôn giáo của họ trở nên bệnh hoạn và gây chia rẽ trong cộng đoàn, và đó cũng là một hình thức chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng tái lên án những người miệng thì nói là không bao giờ chiến tranh nữa, nhưng trong khi đó, họ chế tạo vũ khí và bán cho chính những người đang giao chiến để mang lợi nhuận cho những người chế tạo vũ khí. Đức Thánh Cha cho biết, ý tưởng ấn định năm thánh đến với Ngài qua cuộc nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đó là một ý tưởng đến từ trên cao, do Chúa soi sáng. Ngài cũng nhận định rằng, sự kiện năm thánh không phải chỉ diễn ra ở Roma, nhưng trên toàn thế giới, đã tạo nên một phong trào. Nhiều người còn nói họ cảm thấy được kêu gọi hòa giải với Thiên Chúa, cảm thấy sự vuốt ve của Chúa Cha.
Đề cập đến công nghị tính của giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài mong muốn một giáo hội công nghị, giáo hội nảy sinh từ cộng đoàn, từ hạ tầng, có thứ giáo hội kim tự tháp, trong đó Thánh Phêrô nói và Phêrô làm. Và có giáo hội công nghị, trong đó Phêrô là Phêrô, nhưng đồng hành với giáo hội. Kinh nghiệm phong phú hơn về tất cả những điều đó là hai thượng hội đồng giáo mục vừa qua về gia đình, trong đó nảy sinh tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Đó là công nghị tính, không đi xuống từ trên cao, nhưng lắng nghe các giáo hội, hòa hợp và phân định. Phêrô là người bảo đảm sự hiệp nhất của giáo hội và cần tiến bước trong công nghị tính. Đó là một trong những điều mà các tín hữu chính thống còn bảo tồn được. Về những người làm việc trong ngành truyền thông, Đức Thánh Cha đề cao các phương tiện này, nhưng đồng thời Ngài cảnh giác trước cám dỗ trở thành những phương thế để vu khống, mạ lị và hủy diệt con người. Sự loan tin xuyên tạc có thể là tai hại lớn nhất mà một phương tiện truyền thông có thể gây ra. Nó lèo lái dư luận theo một chiều hướng và bỏ qua khía cạnh sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy luôn yêu mến mẹ Maria và đừng bao giờ cảm thấy mình bị mồ côi. Trái lại, hãy để cho mình được Chúa Giê-xu nhìn và tìm kiếm thân thể đau khổ của Chúa Giê-xu nơi những người anh em mình. Ngài nói, các linh mục đừng xấu hổ vì có sự dịu dàng. Ngày nay, cần phải có một cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới này, một thế giới đang bị bệnh rửng rưng với trái tim cứng cỏi.
Chủ nhật hôm qua, ngày 11 tháng 12, tại thủ đô Vientiane, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho 17 vị tử đạo tại Lào, trong số này có 12 linh mục và 5 giáo dân. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 15 vị đã được Đức Thánh Cha Francisco cho công bố ngày 5 tháng 6 năm ngoái, năm 2015. Đứng đầu danh sách là linh mục Giuse Thảo Tiến. Các vị còn lại là 10 linh mục thừa sai người Pháp, gồm 5 vị thuộc hội thừa sai Paris và 5 vị thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI. Tiếp đến là hai giáo lý viên, anh Giuse Uthay, người Thái 28 tuổi và anh Luca Sĩ, 22 tuổi, người Lào. Hai giáo dân Lào là thiếu niên Thomas Camphill An, 16 tuổi và anh Maisem Pho Impeng, 36 tuổi. Trước đó một tháng, ngày 6 tháng 5 cùng năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho công bố hai sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Mario Borsaga, 28 tuổi, thuộc dòng OMI người Italia và giáo lý viên Paulo Toy Sioi, người Lào, hai vị tử đạo năm 1960. Hiện diện tại lễ phong chân phước cũng sẽ có Đức Hồng Y Orlando Quevedo, dòng OMI, tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền nam Philippines. Các giám mục thuộc ba giáo phận đại diện tông tòa ở Lào là Vientiane, Bắc Xê và Savannakhet. Ngoài ra có cha Roland Jacques, Dương Hữu Nhân, người Pháp thuộc dòng OMI, là thỉnh nguyện viên án phong của các vị tử đạo cùng dòng. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại ơn gọi của thầy Daniel Maria Piras từ một người trẻ nghiện ngập trở thành tu sĩ dòng Francisco.
Daniel Maria Piras là một thầy dòng Francisco trẻ thuộc tỉnh dòng Umbria, nước Ý. Ơn gọi tu trì của thầy Daniel là câu chuyện được đánh dấu bởi đau khổ, đức tin và quyền năng của Thiên Chúa. Nó là câu chuyện của tin mừng, Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, đã sống lại. Người yêu tôi và rao ban chính người cho tôi. Thầy Daniel Maria kể lại cuộc đời mình. Ngay từ khi tôi còn là một đứa bé, vì những khó khăn về tài chánh, gia đình tôi đã có những khó khăn trong các mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa cha mẹ của tôi. Khi học xong trung học đệ nhất cấp, tôi bắt đầu làm việc cùng với cha ở công ty xây dựng của ông. Đồng thời, để chạy trốn khỏi những vấn đề phức tạp của gia đình mình, tôi bắt đầu làm bạn với những người xấu, để theo kịp họ. Tôi bắt đầu uống rượu, dùng ma túy. Tôi cũng dùng ma túy để quên đi nỗi đau trong trái tim mình. Năm lên 16 tuổi, tôi đã bị nghiện ngập. 7 năm trời, tôi không thể thoát ra được sự đeo đẳng của ma túy. Biết mình đang phạm một lầm lỗi, nhưng tôi đã rơi vào cái vòng tội lỗi và không thể thoát ra. Tôi quá thiếu ý chí và ngay cả nếu muốn thoát ra khỏi nó, tôi nhận ra là quá trễ. Và thiếu kiên quyết. Tôi đã nói chuyện với các nhà tâm lý và cố dùng thuốc để cai nghiện, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Lúc đầu, tôi cố giấu những khó khăn của mình, nhưng rồi tình trạng tồi tệ hơn và cha mẹ của tôi cũng biết được những gì đang xảy ra với tôi. Mẹ của tôi đã khuyến khích tôi, bà ở bên cạnh và vẫn yêu thương tôi như lúc trước. Trước đây, mẹ của tôi cũng đã rời bỏ nhà thờ. Nhưng trong những năm gần đây, vì mối quan hệ đau khổ với cha tôi, bà đã quay lại nhà thờ và đón nhận thánh giá của bà. Sau khi bị mất việc, cha tôi rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Mẹ tôi tìm được sự an ủi và được một nhóm bạn cầu nguyện kinh Mân Côi chia sẻ nỗi đau. Vì vậy, Đức Maria đã dẫn bà trở lại với con trai của bà. Bà tìm được trong cầu nguyện, trong lời Chúa và trong các bí tích sức mạnh chịu đựng nỗi đau. Bà quyết định ở bên cạnh chồng và yêu thương ông cho dù mọi chuyện đã xảy ra. Bà đã ôm lấy thánh giá mà Chúa muốn bà vác. Điều này đã cho phép Chúa mang ơn cứu độ của Người đến cho gia đình chúng tôi và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Tình yêu của mẹ tôi đã thay đổi cha tôi, và cuộc sống của bà cũng hướng người em gái của tôi vào hành trình đức tin. Đó là nữ tu Chiara de Rideme. Sau khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Kitô, một ngày kia khi đến thăm đan viện các nữ tu Clara, em gái tôi đã nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi đi theo Người trong ơn gọi đặc biệt này. Tháng 10 năm 2005, Chiara đã gia nhập đan viện. Vào lúc đó, tôi đang trải qua kinh nghiệm về sự chết, nhưng chứng từ của mẹ và em gái tôi đã dẫn tôi trở về với chính mình và cầu xin cứu giúp. Tôi bắt đầu gọi tên Chúa Giêsu. Một điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Từ 25-26 tháng 11 năm 2006, có một hội nghị về canh tân trong Thánh Linh được tổ chức tại Sardinia. Mẹ tôi rủ tôi cùng đi và tôi đã đi với bà. Tôi hy vọng Chúa sẽ giúp tôi thoát khỏi tình cảnh của mình, nhưng tôi rất yếu đuối. Câu 14 của Thánh Vịnh 107. Người đưa họ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và đập tan xiềng xích gông cùm, được suy tư trong hội nghị. Tôi bị đánh động bởi bài giáo lý do một linh mục dòng Phanxicô giảng, cứ giống như là tôi đã kể cho cha nghe cuộc đời của tôi. Cha đang kể lại những kinh nghiệm của tôi. Cha giải thích cách thức mà sự dữ đã dùng những quyến rũ của thế gian để làm cho người ta tưởng chúng là hạnh phúc thật, để rồi tìm cách tiêu diệt thân xác của chúng ta, đền thờ của Chúa Thánh Thần, nơi cư ngụ của Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa. Trong giờ cầu nguyện, chúng tôi xin Chúa Giêsu giải thoát con người khỏi sự dữ. Ngay bên cạnh tôi có một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bà bắt đầu kêu la như một đứa trẻ mới sinh, rồi bà bắt đầu nói với giọng rất ghê sợ mà không thể hiểu được. Dường như Chúa đang nói với tôi, ta bảo cho con rằng sự dữ là một sự thật trong cuộc sống, bây giờ con thấy nó hiện diện chưa? Tôi đã quyết định đi gặp vị linh mục điều hành cuộc họp và khiêm tốn, vì tôi luôn kiêu ngạo cho mình là có thể tự giải quyết mọi việc. Tôi xin cha cầu nguyện và kể với cha, con là một người nghiện ngập và đã rơi xuống tận đáy vực, con không biết làm sao để thoát ra. Xin cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con. Cha đã mời tôi cầu xin Chúa Giêsu, rồi chúc lành cho tôi và tôi trở về chỗ của mình. Sau đó một linh mục rước kiệu mình thánh. Chúa Giêsu đã đi ngang qua tôi. Tôi cảm thấy trong tôi một ước muốn đi đến chạm vào Người. Tôi đã đứng lên và chạm vào Người và trở lại chỗ ngồi. Sau đó vị linh mục cầu xin Chúa Thánh Thần và yêu cầu đọc lời Chúa. Đó là câu từ sách ngôn sứ Daniel, bởi Người là vị thần hằng sống và tồn tại muôn đời. Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn, Người làm dấu lạ và điềm thiên, trên trời cùng dưới đất, Người đã cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử. Tôi nghe những lời này đang nói với tôi đã khóc và bắt đầu cảm thấy có điều mới mẻ trong tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đây là hoạt động của Chúa Thánh Thần được thực hiện bởi lời sự sống. Chứng kiến những điều đã xảy ra, mẹ tôi đến nói với tôi. Mẹ nghĩ Chúa đã nói với con và chữa lành cho con, bởi vì những điều lời Chúa nói được thực hiện. Bà bảo tôi không dùng thuốc cai nghiện vào ngày hôm sau và tôi nghe lời bà. Những ngày sau đó tôi nhận ra là tôi không có những triệu chứng của người cai nghiện nữa. Tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Sau khi được chữa lành, một tu sĩ mà tôi đã gặp trong ngày em gái tôi nhận tu phục đã liên lạc với tôi. Sau khi tôi kể với thầy, Chúa đã can thiệp vào cuộc đời tôi như thế nào? Thầy ấy mời tôi đến Assisi. Đầu tiên là vào dịp đầu năm mới, cùng với rất nhiều bạn trẻ khắp nước Italia, rồi sau đó tham gia vào một khóa học ơn gọi. Chính tại khóa học này, tôi đã nghe đoạn tin mừng nói về người đàn bà bị băng huyết. Tôi cũng bị thu hút bởi cách sống, lòng nhân từ, niềm vui và sự hiểu biết được chiếu tỏ nơi các tu sĩ, như Đức Phanxicô nói qua lời của Đức Biển Đức 16. Đời sống tu trì nên thúc đẩy sự phát triển của giáo hội bằng sự thu hút lôi cuốn. Vẻ đẹp này và niềm ao ước mãnh liệt đã hướng dẫn tôi nhận ra với sự giúp đỡ của vị linh hướng, Thiên Chúa đang gọi tôi đi theo người theo cách sống của Thánh Phanxicô Assisi và các con cái thánh nhân. Trong vòng 2 năm sau đó, sau những kinh nghiệm khác mà tôi trải qua, niềm ao ước trao phó đời mình trong tay Chúa đã lớn lên và tôi gia nhập tu viện năm 2008.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.